36. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn.
Tất cả chúng sanh đều có cái thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật. Kinh Hoa Nghiêm tôi gọi là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật, được Phật long trọng tuyên cáo ở cái thời Kinh Hoa Nghiêm, mà đến thời Kinh Pháp Hoa này Đức Phật mới tóm kết cái bài pháp dài gần 49 năm thuyết giáo của mình. Toàn bộ tư tưởng giáo lý Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kết luận cuối cùng của cái thời pháp mấy mươi năm vậy. Chỗ này mà học sâu nghiên cứu mới thấy cái giá trị tuyệt vời của đạo Phật. Cái hồi mà Phật mới giáng sanh, Kinh Hoa Nghiêm nói Phật mới giáng sanh thì sanh ra là liền đi bảy bước, mỗi bước trên một bông sen, mà đi cả tám hướng như vậy. Và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và tuyên bố rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Nghĩa là sanh ra rồi đã đi được liền. Đó là một cái chuyện lạ. Và mỗi bước đi đều có một cái bông sen nở toàn diện đỏ chân, là hai việc lạ. Và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói cái câu như vậy là ba cái việc lạ. Nói câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, phải nói thêm câu đó nữa mới được. Chứ còn nói thêm một cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nói ngang đó thôi là cứ hỏi rồi bàn rồi luận rồi cạnh tranh nhau, mà đời này qua đời khác mà không có trúng được cái ý nghĩa. Có nghĩa là trên trời và dưới trời ta là độc tôn. Độc tôn ta nói như vậy là có lý do, chứ không phải là ta tự cao tự đại tự đắc tự hào, mà là vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, là vì cái thân này là cái thân cuối cùng của ta. Ta tu hành ta sẽ thành Phật đấy, ta không còn luân hồi sinh tử ưu bi khổ não như mọi người nữa, ta biết trước như vậy. Cái lạ đó là nói như thế, là độc tôn là vì ta sẽ không còn luân hồi sinh tử ưu bi khổ não như mọi người. Mọi người thì tuyệt đại đa số còn luân hồi sinh tử trong ưu bi khổ não, còn ta sẽ ra khỏi cái sinh tử ưu bi khổ não như mọi người. Vì vậy cho nên ta gọi là độc tôn, cái ý nó vậy đó. Thế thì là cái câu đó, rồi bài kệ Kinh Hoa Nghiêm là nhân trung tôn đạo hiển sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quang sanh. Tức là Phật là đấng nhân trung tôn, là cái người mà gọi là cái người quý hơn, người đáng tôn quý hơn những người thường. Khi sanh rồi là đi bảy bước, là với cái dụng ý là dục diễn diệu pháp ngộ quần sanh. Chỉ diệu pháp mà tôi chú ý cái từ đó, muốn đi bảy bước là gì? Muốn đem cái diệu pháp, diệu pháp tức là cái pháp màu nhiệm. Cái pháp đó nó ở trong mọi người, mà ở hiện là hiện tiền sờ sờ trước mắt mà không ai biết hết. Mọi người thường sử dụng nó, mang theo nó đi cùng với mọi người. Cái pháp màu nhiệm đó ở trong mọi người, ai cũng có mà không có sử dụng được. Bây giờ đây là Đức Thích Ca là muốn đem cái diệu pháp đó mà giác ngộ, mà hướng dẫn cho quần sanh, cho mọi người. Thì cố Như Lai phổ quan sát, vì cái lẽ đó mà Đức Phật quan sát tám hướng, mà đi mỗi một hướng bảy bước, và mỗi bước có hoa sen đỏ chân. Thế thì cái chuyện này mà nếu mà phân tích thật sự thì nó hết sức là sâu sắc. Chính cái chữ diệu pháp đó cộng với cái chữ liên quan, cái chữ diệu pháp mà mới thành Phật, mới giác sanh là đã dùng ý đem cái diệu pháp mà hướng dẫn mà giác ngộ cho quần sanh. Thì sau 49 năm thuyết pháp là trước giờ nhập Niết Bàn là nói kinh Pháp Hoa, công thêm hai chữ Liên Hoa. Chữ Liên Hoa là cái hoa sen mà ngài bước ở dưới đất với chân ngài, dùng chữ diệu pháp ngộ quần sanh thì dưới chân mình bước ở trên đó, chữ Liên Hoa. Chỗ này là cái chỗ thực là sâu sắc. Mà diệu pháp Liên Hoa là như chúng ta học đó, diệu pháp là chỉ cho cái tâm của mọi người, cái tâm trong sáng thanh tịnh giác ngộ giải thoát, gọi là tâm Phật của mọi người, gọi là tri kiến Phật của mọi người, gọi là Phật tánh của mọi người, đó là diệu pháp. Liên Hoa là cái hoa sen, lấy cái hoa sen mà ví dụ. Hoa sen nở toàn diện, hoa sen nở 80%, hoa sen nở 50%, hoa sen nở 30%, hoa sen còn ở dưới nước dưới bụng, để ví cho năm cái hạng người: phàm phu, thanh văn duyên giác, thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Năm hạng hoa sen, năm hạng người đều là sen một thứ. Chứ Liên Hoa là cái bước chân đi trên cái hoa sen là để nói lên cái triết lý đó. Tất cả mọi người là sen hết thôi, chẳng qua là cái hoa sen mà hoa sen của Phật á, thì nó nở toàn diện, nó hiện bày ra cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen, nó hiện bày toàn diện, ai cũng thấy rõ. Còn cái hoa sen á, bằng ngón tay út mà nó còn ở dưới nước, cái như bùn dơ nước đục đó, là ví cho hoa sen của hoa sen phàm phu, của người phàm phu. Cũng đầy đủ cái chất liệu như vậy, cũng cánh sen có rồi, là gương hoa rồi nhị sen rồi gương sen rồi hạt sen đều có đủ, nhưng mà nó mới bằng tay út. Rồi cái mà nó vừa trồi lên khỏi mặt nước, nó được bằng trên cái trái cao, bằng trên trái cao, bằng trên cái trái lekima, nó sốc nở ra đó, thì ví cho cái hoa sen của thanh văn duyên giác cũng như vậy, mà nó nở lớn hơn chút. Thế thì Liên Hoa là năm ngàn hoa sen để ví cho phàm phu, thanh văn duyên giác, Bồ Tát và Phật đều là sen hết. Cho nên đi trên cái bảy bước đó hết sức là ý nghĩa. Mà cái hoa sen mà mỗi bước đi đều là nở toàn diện, nghĩa là nói lên là Phật là người như hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát như là những hoa sen nở từng giai đoạn một, có lớn có nhỏ khác nhau, bao nhiêu chục phần trăm khác nhau. Cho nên ngay từ cái chỗ đó, còn cái chữ diệu pháp là để chỉ cho cái tâm của chúng sanh, nó y như là sen vậy. Dù nó ở trong phiền não vô minh tràn ngập, nhưng mà nó không hề bị phiền não vô minh làm cho nó mất đi cái chất thật được nha. Cho nên ta gọi là diệu là chỗ đó, diệu là nó màu nhiệm lắm. Hằng ngày sống phiền não nè, tham lam giận dữ si mê nè, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nè, đau khổ tràn ngập nè, tương tư nè, thất tình nè, đủ thứ. Tham lam vô độ nè, đủ thứ. Dục vọng tầm thường, đủ thứ. Nhưng mà nếu tỉnh thức giác ngộ được, nhờ thiện hữu tri thức nhắc nhở, đọc kinh mà tỉnh ngộ được, là nó trở lại cái bản chất trong sáng của nó, chứ nó không có hề bị mất. Để biết như hoa sen, dầu nó mọc như bùn dơ nước động vậy đó, mà khi mà nó đủ cái điều kiện, nó vươn lên nước rồi là nó nở ra là vẫn hương thơm ngào ngạt, sắc màu rực rỡ, mà không hề bị nhiễm ô mùi bùn, mùi nước động. Dầu nó ở dưới bùn lầy, dưới nước động mà lên. Cho nên cái chữ diệu pháp nó hay vậy đó, màu nhiệm lắm. Cái tâm nè, hằng ngày cái tâm đau khổ của người ta nhiều lắm, đó là tâm phàm phu. Thậm chí có những lúc mà nó đọa vào những cái thứ tâm mà của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, như nói nãy, Nhưng mà không vì vậy mà nó làm hư đi cái tâm Phật của mình. Nếu mà gặp thiện hữu tri thức, gặp thầy lành, gặp bạn tốt mà nhắc nhở mình tín niệm tư duy là cái tâm mà trong sáng thanh tịnh, giải thoát giác ngộ của mình nó vẫn hiện lộ ra mà không hề bị mất mát, bị sức mẻ gì hết. Cái đó là diệu đó, diệu pháp là vậy. Và lại nữa, cái tâm của chúng sanh nó diệu, nó màu nhiệm lắm. Trong kinh Bát Hoa này nào rồi đó mà, nó giống như cái viên ngọc, ta cột viên ngọc vô giá ta ở trong cái giặt áo của mình. Mà tại vì mình không phát hiện rằng mình có cái viên ngọc quý vô giá này, cho nên mình nghèo khổ lang thang. Khi phát hiện được cái viên ngọc vô giá rồi thì mình đem mình sử dụng nó vô tận, mình sung sướng vô cùng. Thế thì là về cái mặt mà ví dụ đó, để ví dụ cho cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta là tâm Phật đó chứ. Tâm chúng ta là cái, nó có khả năng tạo ra chúng ta Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, an lạc sung sướng vô thượng. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết sử dụng, không biết sử dụng cho nên nó thành ra cái tâm là tham sân si đầy nhảy, cái tâm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà chúng ta mà tỉnh thức, chúng ta nhận thức nó, chúng ta phát hiện sử dụng đúng cách là nó trở thành cái tâm Phật. Chúng ta là người có khả năng giác ngộ thành vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Do vậy mà tôi gọi cái tâm của chúng sanh là diệu pháp, nó màu nhiệm lắm. Ở trong phiền não vô minh, mà vô minh phiền não đó không làm cho mất đi cái chất thanh tịnh của nó được. Để em dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Nhưng mà nói cái đó rồi, tôi nhắc lại một cái thí dụ nha. Cái cách đó là Phật nói cái bộ môn vị tầm hữu đó, nghĩa là mượn cái chuyện khó, nghĩa là cái chuyện không có sự thật, mà để nó chứa đựng cái triết lý ở trong đó. Chứ đừng có hiểu rằng Đức Phật mà vừa sanh ra đi được liền, hỏi sao nít giờ không có đứa nào đi được vậy. Tại sao Đức Phật sanh ra cái đi được liền? Hồi đó Hoàng hậu Ma Gia cho bú cái sữa gì mà nó cứng xương vậy? Đừng hỏi vụ đó, Phật có đi đâu. Ta nói bằng cái bộ môn, cái bằng vị tạng, vị tạng hữu đó, chuyện lạ, cái chuyện Âu Cơ, chuyện Lạc Long Quân, chuyện của Thánh Giống, vân vân. Để mà là nó có cái ấn dụ ở bên trong mà chứa đựng triết lý ở bên trong mà. Phải nhớ cái 12 bộ kinh mà trong đó cái bộ môn vị tạng hữu đó, để ý đó. Cho nên là tôi đọc cái bài kệ đó cách đây là 50 năm, 40 năm, 45 năm, gần 50 năm mới đọc bài kệ Quan Nghiêm đó, mà cho tới bây giờ tôi mới ghép lại được, cho tới gần đây đó mới ghép lại được cái chữ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Giảng kinh Pháp Hoa này cộng với chữ liên hoa, tức là mở đề ngay cái thời mà mới giác sanh, và đóng khóa cái kết thúc cái đề đó, cái lúc nhập Niết Bàn. Ghê gớm. Dụng ý nói lên rằng mọi người là Phật, cùng với chư Phật bằng nhau là sen, một thứ sen. Kể cả sen mà ai cũng biết sen là mọc với bùn lầy nước động, dù còn ở với bùn lầy nước động mà khi lớn lên rồi cũng nở ra, cũng thơm tho, cánh nhị gương hạt cũng màu sắc rực rỡ thơm tho, y như cái bông sen mà Đức Phật đã từng ngồi, từng đứng ở trên cái hoa sen nở. Còn phàm phu là hoa sen búp thôi. Chỗ đó cái chỗ thấy nó thích thú vô cùng.